Hôm nay thầy bỏ cái thời đi kinh hành để hướng dẫn quý vị. Hàng ngày chúng ta sẽ dành ra 10 phút để mà từ bi quán. Quý vị biết từ bi nó có nhiều cái mức độ. Quý vị từ bi với cha mẹ, con cái, anh chị em của quý vị, cái đó kêu là tiểu từ bi. Mà quý vị thấy rõ Đức Phật được nói là cái bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đại hùng có nghĩa là dám bỏ tất cả những cái ái dục, dám bỏ tất cả những cái mà chúng sanh ở cõi ta bà này, bỏ hết cả cuộc đời để tranh giành. Quý vị thấy có những người họ đã bỏ biết bao nhiêu hàng tỷ đô la để họ được làm tổng thống. Họ bỏ biết bao nhiêu thời gian vận động để rồi làm chỉ có 4 năm hoặc là 8 năm rồi hết. Nhưng mà cái thời Đức Phật Thích Ca chúng ta còn tại thế, thời đó con vua thì được làm vua mà làm mãi mãi cho tới khi nào mà mình bị một cái quốc gia nào khác xâm lấn. Cho nên Đức Phật bỏ tất cả. Bây giờ quý vị thử nghĩ coi, nếu quý vị là con của một quốc vương ở Ả Rập Saudi nha. Ả Rập Saudi là một đất nước mà còn theo quân chủ lập hiến, tức là có quyền hành sinh sát trong tay quốc vương của Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi là một nước nằm trên một cái kho dầu quả được cái coi như là thiên nhiên coi như là ban cho. Rất là dân Ả Rập Saudi chỉ lấy dầu lên mà sống. Hàng năm cái ngân sách của Ả Rập Saudi là hàng trăm tỷ đô la, nhưng mà dân nó chia đều. Thì tôi hỏi quý vị là một người thái tử của Ả Rập Saudi nha. Thì khi mà ông quốc vương Saudi chết thì đương nhiên là thái tử của quốc vương sẽ lên nối ngôi, có phải không quý vị? Rồi quý vị sẽ thấy nếu mà cái ông thái tử Saudi đó, ông lên nơi tiên tiến là ông từ nay ông từ bỏ ngai vàng địa ngọc, ông từ bỏ cung điện mùa đông, cung điện mùa hè, ông từ bỏ những chiếc Rolls Royce đắt giá để rồi ông đi vào Hy Mã Lạp Sơn, ông đi tìm chân lý. Và ông ở trên núi Tuyết Sơn, nghĩa là 6 năm khổ hạnh. Cái người này có đáng để chúng ta lại không quý vị? Cho nên những cái tên nào nó tại sao phải lại Phật nhiều đó, một cái người đó là chưa nói ông tìm được cái chân lý gì hết, cũng đáng để chúng ta lại rồi. Trong khi cũng có những ông thái tử hiện giờ nè, của những vương quốc Ả Rập, mỗi một lần ông đi đâu trên mạng có nói là ông có máy bay riêng, ông chở một loạt những chiếc Rolls Royce, những chiếc Mercedes mà bằng vàng có không quý vị? Bây giờ nghe những chuyện đó chưa? Ông chở một lần đó là ông đi đó là ông chở mấy chục chiếc xe mắc giá nhất là ông trên những chiếc máy bay đi đâu mà để ông chở theo để chơi thôi đó. Thì người ta có kính trọng ông quý vị? Không có kính trọng. Cho nên quý vị thấy Saddam Hussein á, cái cầu tiêu cũng bằng vàng, cái gì cũng bằng vàng hết, nhưng mà rồi chết hết phước, rồi chết như một con chó ở dưới một cái lỗ. Cho nên có những người hỏi tại sao tôi phải lại Phật, tôi nói có dễ lắm. Bây giờ anh cứ nghĩ tôi mà có một người nào chưa có phải là ông Phật, ông thái tử sao đi mà của Vương quốc Ả Rập, ông làm như vậy đó, tôi cũng lại ông, lại mà lại kính cẩn, đúng không quý vị? Đó kêu là đại hùng. Rồi đại lực là dùng tự lực mình. Đức Phật không gian sinh Thượng Đế, tại vì Đức Phật sanh ra trong một dòng dõi vua chúa và đôi tịnh phạn là thờ trời phạm thiên. Cái gì cũng cầu xin trời ban cho, thượng đế ban cho. Ngài không có tin có cái sự ban phước và giáng quả. Ngài nói quả thật nếu có một ông Thượng Đế thì ông Thượng Đế này hơi bất bình thường, ông Thượng Đế này thần kinh không được điều đặn. Thì người ta hỏi tại sao? Vì quả thật có một ông Thượng Đế thì tại sao ông là một cái người lại cho người ăn mày thì sống ngoài đường, mà cho những tên gian ác thì lại ở làm vua? Nếu quả thật mà có một ông Thượng Đế thì tại sao lại để cho cộng sản gian ác mà giàu sang phú quý, để cho những người tu hành mà lại cực khổ, để cho những quốc gia? Cho nên Ngài nói ông Thượng Đế này lại bất công nữa. Trong một gia đình cùng đẻ ra một dòng máu, cùng một DNA, cùng đi một cái nhà, cùng sống ra một cái sự giáo dục của ông già, mà tại sao cái ngân hàng đứa Bill Gates đó thì có 50 mấy tỷ, mà em của Bill Gates thì có chưa được 100.000 đô la? Tại sao ông Thượng Đế này ông lại bất công như vậy? Thì không phải là Thượng Đế mà kêu là Hạ Đế. Thì hiểu chưa quý vị? À, và Ngài không chịu thì coi Ngài là đại lực. Và Ngài cuối cùng Ngài tìm ra một câu hỏi là tại vì những nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời, chúng ta vô đây, chúng ta thấy một cái người nào đó có lợi đây, cái tự nhiên họ vô đây, cái tự nhiên mình nói ủa sao cha này sướng quá vậy, đi Mercedes vô đây mà không thấy cha làm gì hết, cha này ăn đi tà tà vô rồi, nhưng mà thật ra chúng ta không thấy được. Những năm trước mới qua Mỹ, cha này đi cài, đi làm tích lũy, cho nên cha này về hưu. Cái giờ cha này cha có tiền, cha lấy từ 401k ra cha xài. Thành ra cái đời trước Nguyễn Tấn Dũng trọng lú gì đó, nó đã đi tu đi hành, thành ra giờ này đó nó lấy quỹ ra nó xài. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái phước hữu lậu thế gian rồi nó sẽ làm tội, bởi vậy khi có phước rồi sanh trở lại quên hết, mới làm khi làm vua làm tổng thống bóc lột. Cho nên hết phước rồi lại đi xuống. Bởi vậy Đức Phật nói, có làm phước mà không hiểu đạo là cái quả cái đời thứ hai. Cái nhà giàu mà không có đạo đức thì cái quả ngay hiện tại này. Cho nên Đức Phật nói đừng có ham làm phước, mà ham làm sao mình sống cho có đạo đức, làm sao mình trở lại với cái Phật tâm. Cho nên nhân quả qua đời, quý vị đừng có thắc mắc gì hết. Quý vị thấy rõ, những cái tên gian ác cũng đều từ từ cái hậu quả nó không có được lâu. Quý vị nhìn thấy, đừng có thấy mà Nguyễn Tấn Dũng hay là thấy những cái tên Phú Trọng rồi quý vị nói tại sao không có nhân quả. Mà Đức Phật đặt lên nhân quả ba đời. Ở trong đây quý vị thấy vô đây thấy pháp tu, mà tại sao thấy ông Thị Hiển sướng quá vậy, ông có tiền mỗi tháng 6,000, tại đâu có thấy những lúc ông mới qua đây, ông đi cài, ông đi làm, ông đủ thứ chuyện ông để dành, bây giờ ông mới về hưu được 6,000. Còn mình đi qua đây suốt ngày mình cứ đi ăn chơi rồi coi phim đại hàng, cho nên bây giờ mình mới sinh tiền gặp già tiền bệnh, nghe chưa? Rồi cái mình vô đây có nhiều người nó sợ cái bà luật sư mà sướng quá thầy, tự động cái là sao bà được qua Mỹ mà bà làm bạn của Obama. Thằng đó tôi nói ủa quý vị chỉ thấy cái bà luật sư mà hiện tại đây, quý vị đâu có thấy những ngày tháng mà ở Việt Nam bà đi ứng cử thượng nghị sĩ dân biển cộng sản, rồi bà đấu tranh cho dân quan dân này dân kia, bà vô tù bà bị quýnh đến nỗi mà bây giờ bà nhiều khi có những lúc bà không biết bà là ai nữa, thành ra như vậy đó. Quý vị đâu thấy những cảnh bà ở trong tù đội, cho nên bà gì đó bà mới được đi qua Hoa Kỳ theo cái diện mà coi như một cái người tranh đấu cho dân quan. Quý vị đâu có thấy những cảnh đó, quý vị chỉ thấy bà luật sư này sao sung sướng quá, được bạn của Obama phải không quý vị? Bởi vậy bữa nay tại vì tôi nguyện như vậy thì cái quán từ bi rồi, mà tại sao hồi tối này có mấy người thầy tu hành cho thầy từ bi với cái thằng Việt Cộng ngày hôm vậy? Tôi nói ủa vậy là cô từ bi lắm hả? Tôi nói đúng, cô từ bi thiệt, nhưng mà tôi là đại từ bi. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ đó nó vô đây nó làm cái gì vậy quý vị? Tôi hỏi quý vị, một con người mà nó quá ghê gớm đi, nó biết từ Diệu Trung đi về Việt Nam làm cái gì? Nó biết từ ông Thiện Châu là thầy bối ở đâu mà mới vừa đem vợ qua nữa? Nó biết từ ông Thệ Hỷ là ai? Nó biết từ những cái người trong này người nào nó không sót nữa? Như vậy đó, nó phải bỏ thời gian để nó theo dõi rất nhiều. Mà nó ái mộ tôi, mà nó vô đây để nó quy y tôi. Mà quý vị thấy không, nó vào đây nó mặc cái quần như thằng Phi Thòn vậy đó. Hả? Quý vị nghĩ có một cái người nào mà nghe, quý vị lần đầu tiên mà cái cô Hồng Đạt cổ từ Tây Đất mà có nghe thầy một dĩa, mà cổ qua có ái mộ tôi mà cổ mặc cái quần xà lõn có vô quy y á, có phải là thiệt không? Không thiệt. Cái thứ hai nữa đó, mà cổ ở từ Tây Đất cổ qua thì tôi còn tha thứ được. Đằng này nó ở cách tôi có 15 phút à, thấy không? Mà nó ái mộ tôi từ hai, nó nói 5 năm mà rốt cuộc nó nghe cái ban 2009 tức là 7 năm rồi. Như vậy đó mà nó nghe cả ngàn bài pháp, mà nó nghe mà nó ái mộ đến nỗi mà nó thuộc từng lời nói của những người ở trong này, người nào có một ruồi son một ruồi nó cũng biết hết rồi, thì nó để làm cái gì? Để mà nó tìm hiểu những cái kẽ hở, những cái tốt cái xấu của cái hệ thống này để làm chi? Để nó bảo vệ cho một cái chế độ tàn ác gì tại này, tại thế giới này, ở Hoa Kỳ này có rất nhiều người chống cộng, nhưng mà họ chống cộng vì cái gì kêu là chống cộng salon. Họ ngồi họ ở salon họ chống cho đã, họ biểu tình rồi xong rồi cái là họ mua vé về Việt Nam, họ ăn nhậu, họ ăn chơi kêu là chống cộng salon. Cho nên cái loại đó là tôi cũng không có kể, ok, họ không có quyền họ, nhưng mà họ cũng có tiếng nói thì tốt rồi. Nhưng mà các giáo hội quốc dân tràn ngập tại Hoa Kỳ rồi, Nếu mà không có tiếng nói của một vị tỳ kheo ở đời mặt pháp này, thì quý vị nghĩ coi bây giờ đạo Phật sẽ thế nào? Nếu không có cái tiếng nói của một ông thầy Thông Lai Cao Bồi này, thì quý vị sẽ bị bóc lột tận xương tủy. Và cái tài sản của tất cả Đức Phật để lại đây, đừng nói gì cái hệ thống của tha tại Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ này thống kê, mỗi một tiểu bang, có những tiểu bang có từ 30, 40, 50 ngôi chùa, như là Texas và California, và có những tiểu bang có 5-6 ngôi chùa, và ngay cái Seattle này cũng trên 10 mấy ngôi. Tổng cộng theo thống kê, hồi xưa có Hòa Thượng Giác Nghiên còn sống, cách đây 10 mấy năm đã là 400 mấy chục ngôi chùa, và hiện tại bây giờ theo thống kê của chính quyền Hoa Kỳ, tại Hoa Kỳ là có trên 600 ngôi chùa. Mỗi một ngôi chùa, có ngôi chùa bạc triệu, và có ngôi chùa chừng vài trăm ngàn. Chúng ta lấy con số trung bình 300 ngàn một ngôi chùa, thì quý vị nhân cho 600 ngôi chùa tài sản bao nhiêu? Ai giỏi toán tính coi. Hả? Bao nhiêu? 18 được 600. Nhân cho 300 ngàn. Hả? Bao nhiêu triệu? 18 triệu được. 600 ngôi chùa. Mỗi một ngôi chùa 300 ngàn thôi. 1 tỷ mấy luôn, cho quý vị nói sao mà 18 triệu, đâu phải là 3 đâu mà 6, 3, 18. 600 ngôi chùa. 1 tỷ 8. Đó là chỉ nói trên con số thiệt, con số mà giá trị, nhưng mà ngôi chùa đó còn có của chìm, của nổi nữa. Mỗi một ngôi chùa có triệu, mà có những ngôi chùa ít nhất cũng có là 50 ngàn đô trong cái quỹ, phải không quý vị? Chưa kể là ông Phật đồng, Phật đất, Phật ngọc, Phật xi măng gì đó, những rồi những dàn microphone, những chuông, những mỏ. Thì như vậy mỗi một tài sản mà access vào một ngôi chùa đó là trị giá, tôi tính trung bình phải là nửa triệu đô la. Nửa triệu đô la, chưa kể những chiếc xe của những ông thầy. Có ông thì đi xe như tôi, xe khoảng 300, 400. Và có những ông xe đi xe khoảng 50 ngàn, mà có những ông xe đi xe 100 ngàn, có không? Thành ra những tính này, những cái asset đó, mỗi ngôi chùa tôi đến 500 ngàn đô la. Mà ở đây có những bao nhiêu ông tăng ở đây, thành ra quý vị biết. Rồi chưa kể có những ông tăng mà lấy tiền của Phật tử mua nhà riêng cho cha, cho mẹ. Chưa kể có những ông tăng còn cất nhà ở Việt Nam cho cha mẹ, có không quý vị? Như vậy những cái tài sản đó là tài sản từ trên trời rớt xuống, hay tài sản bóc lột của xương máu đồng bào Phật tử. Cho nên hàng chục tỷ đô la đó, nếu mà để không có tiếng nói của tôi, thì sẽ rơi vào tay của Trọng Lú, tay của Nguyễn Tấn Dụng, tay của mấy triệu đảng viên, để rồi nó ăn chơi. Mỗi một đêm nó vào ở trong vũ trường, nó uống một chai rượu dài 3 ngàn. À, nó đi ngủ với những minh tinh màn bạc, à, với những con siêu sao, coi như là vài ngàn một đêm. Nó ăn chơi để rồi nó biển mặn, biển độc. Trung Quốc bỏ cái gì cũng quá chết, nó không có chết, nó đi những chiếc máy bay Air Việt Nam Cộng sản để bay qua Singapore để mà đi chợ đó quý vị ơi. Thành ra nếu mà từ bi, mà để cho từ bi, để cho mà như vậy tôi không có từ bi. Hả? Như vậy cái thằng Cộng sản này vô đây nó làm việc gì? Nó làm việc cho một thế lực bóc lột, cho một đảng cốt đang dơ vét xương máu đồng bào. Mà quý vị biểu tôi từ bi với cái thằng đó, thì tôi là cái người gì quý vị? Tôi là đệ tử của Ma Dương. Cho nên một bà già Huệ Báo không nơi nương tựa, tôi sẵn sàng ra tay cứu giúp. Một cô Huệ Tâm, một người bị ma nhập không nơi đương tựa, gia đình sắp tới Việt Nam, tôi ra tay cứu giúp. Nhưng mà những cái tên thế này nó đại diện cho một cái đảng ác máu, đảng cộng sản bóc lột. Nó đã chôn chĩa tài sản của đồng bào trong nước rồi, nó còn không tha đồng bào ở hải ngoại. Quý vị nghĩ coi, những đồng bào hải ngoại này khi nó bắt được trên đường vượt biên, nó bắn, nó giết, nó tù tội, rồi nó bắt quý vị chuộc từng hàng lượng vàng này, lượng vàng kia, nó kêu là đồ phản bất, đồ CIA. Nhưng mà khi mà chúng ta qua tới đây, chúng ta đi cài ngày cài đêm, vừa đi học, vừa nuôi chồng, vừa nuôi con trong trại cải tạo, chúng ta bỏ cả cuộc đời để xây dựng được sự nghiệp, thì nó kêu là Việt Kiều khúc ruột ngàn dặm, để nó qua nó dắt sữa tiếp. Quý vị thấy rõ không, những cái tên mà nghe lời đi về đầu tư ở Việt Nam, như cái thằng Trần Truồng đó, nó cho một bài học, nó treo cái thờ Hồ Tạc Hồ Chí Minh, cho rồi nó về bởi vì cộng lột cho nó, đúng là nó không có cái quần để mặc, chỉ có cái bác Hồ trong quần nó thôi. Trần Truồng. Bởi vì nhưng bởi vì nó si tôn Bác Hồ quá nên nói là Bác Hồ sống mãi trong quần của Trần Văn Trường. Cho nên từ chỗ đó quý vị sẽ thấy tôi là đại từ bi. Tôi vì 90 triệu đồng bào chứ tôi không có gì cái thằng đó. Thấy không? Nhưng mà tối là tôi từ bi lắm rồi, tôi phân tích kỹ. Một con người như vậy mà lại nó biết hết tất cả đường đi nước bước ở trong này. Nếu mà một người đến với sư phụ đâu có cần biết hết những đệ tử này ai làm cái gì, ai làm cái gì. Cho thấy nó theo dõi từng đi nước bước của những người ở đây. Thứ nhất để làm cái gì? Để nó coi những cái chỗ mạnh, chỗ yếu, chỗ sơ, chỗ hở. Nó ngồi nói chuyện với thầy và nó nói công nhận thầy Thệ Minh rất là hay. Xuống nấu ăn, phục vụ đại chúng, thầy Thệ Quán rất là hay. Thích đi xuống để mà coi như răn đe các bà tám. Thì có phải rằng nó nói thế này, nó khen cái đó nhưng mà nó cười nhầm. Hai cái tên này quá khờ dại. Ông sư phụ Thông Lai là cần hai ông tăng này, mà ổng không bao giờ để ý coi giờ cộng sẽ giết lúc nào, mà ổng đi xuống để bắt lỗi từng bà tám, bà chín, bà mười, bà mười một, phải không quý vị? Nó ngồi nó khen á. Nhưng mà nó khen cái là tôi biết này dễ sợ lắm. Nó lầm rồi. Nó ngồi nó nói bây giờ quý vị lần đầu tiên mà nó ở đó mà nó nghe nó biết ba tiên bệnh thế nào, nó biết ông Tệ Châu có bồ thế nào, nó có vợ thế nào, nó biết cái sự ghen tương giữa ông Tệ Châu với cái thằng Minh Tâm nữa. Trời ơi, nó biết hết. Nó ngồi nó khoe để nó nổ lòng gì đó, nó lấy lòng tin của tôi. Mà không có một người nào mà đi từ ở dưới đó chạy 90 mấy mai. Từ tổ đình lên đây là 70-75 mai. Từ nhà nó đến tổ đình, tôi coi cái rai và lệ sanh của nó đó, là thêm 20 mai nữa là 90 mấy mai. Mà nó ở sát tôi như vậy mà nó không bao giờ bước vào trong tổ đình tôi hết. Nhưng mà nó biết hết tất cả mọi hoạt động. Để rồi nghe như vậy cho tới 1000 bài pháp của tôi, để rồi chạy lên đây để mà mặc cái quần xà lõn để mà gọi gặp thầy Tại Không là xin vô. Thì không thấy mày lạ, gọi điện thoại vô hỏi có ông là xin quy y. Vô đầu tiên là xin quy y tại cổng. Thấy không? Chạy vô tới đây là xin cái phiếu quy y. Để chi vậy? Vì đảng Cộng sản đó mày phải lên mà quy y mà phải lấy được cái phiếu. Mà mày làm sao mày lấy được lòng tin của ông Thông Lai? Mày phải vô mày nịnh ông cho giữ đi nghe pháp. Nổ cho giữ để ông khoái. Thấy không? Thành ra tôi thấy thương quá tôi đặt nó là Huệ liền. Nó là đàn ông sao tôi đặt Huệ? Ông thầy sẽ tôi, ông nói thầy đặt trật rồi. À, tức là tôi nói con người nó hai mặt ha. Nếu thiện nam tử là đường đường chánh chánh, nó là cái người kẻ tiểu nhân. Cái thế tế ta bà này không có người nữ, số thế giật lạc không có người nữ. À, xin lỗi, đó không phải là lời chê. Nhưng mà tại sao vậy? Đức Phật nói cõi cực lạc không có người nữ là không toàn là thượng đại thượng phu, những người nữ. Cho nên tôi đặt nó chữ Huệ. Mày là con người hai mặt, mày vô đây với cái tâm gian xảo của một cái người nữ, mày vô đây với con hồ ly đắc kỷ, hiểu chưa? Chứ mày mà vô đây với một người nam tử thì mày đâu có mặc cái quần xà lỏng này lại, phải không? Cho nên cái câu đặt của tôi là ông thầy sẽ nói thầy đặt trật, tôi nói không có trật đâu. Ông rất là ngây thơ. Trời ơi ông sẽ ơi. Rồi quý vị nhìn coi, nó vô tới đây, khi mà nó vô nó đi rồi đó, nó ăn nó uống mà đến nỗi khi tôi ngồi tôi quần nó, tôi tách nó, tôi đủ thứ, tôi ngồi nó ăn trước mặt tôi, tôi nói con à, cái gì con thầy cũng khoái hết á. Chỉ có một cái đó là thầy thắc mắc, tất cả đệ tử thầy nghe một dĩa là dục thùng rác, mà nghe tới dĩa thứ hai thứ ba là tôi đi tìm, mà con nghe tới gần ngàn dĩa mà con bữa nay con mới lên con trả lời dùm đi. Nó trả lời được mà khi hỏi giờ nó bóc đồ nó ăn nó luôn á, nó gấp cái này cái kia nó lộn xộn cào cào hết rồi, thấy không? Và một cái điểm nữa hồi hôm mình hỏi nó trả lời không được. Rồi cái điểm nữa ông Tư Lùng này ông hỏi rất là dễ thương. Tôi mà đi vô đây tôi đâu cần để ý chi mấy cái chuyện mấy cái ông tám bà tám hay đệ tử, mà tôi để ý thầy tôi đi khám bệnh tôi đâu có cần biết như là những người trong đó là ai, nhân viên phòng mạch là ai, mà tôi chỉ biết ông bác sĩ đó là trị bệnh hết không hết thôi, phải không? À, tôi có cái bệnh mà tôi nghe cái ông bác sĩ này 7 năm rồi mà tôi không có đến, bữa nay tôi mới đến tôi xin trị bệnh là sao vậy, phải không? Thành ra ông Tư ông hỏi rất là hay. À, rồi một cái điểm nữa là sau cuối cùng nó nói tại má nó muốn thấy thầy phô qua hay quá cho má lên đây. Nhưng mà thường thường 90 bà già mà đến tìm tôi là đều dẫn mẹ lên ha. À, dẫn mẹ lên chứ, À chứ đâu thấy riêng mình như được, mà dẫn mẹ đi mặc đồ rất là đàng hoàng, trang nghiêm, không có mặc áo quần mà chó táp. Bởi tôi nó mặc quần chuẩn bị để chạy. Rồi tôi có nói qua mà, phải không quý vị? Nhưng mà rồi tối là đúng vô nó đòi hỏi con ngủ chỗ nào, con ngủ chỗ nào, con ngủ chỗ nào. Để mà xin xin cho lấy mình bé thì tôi tính cử ngủ giữa bà luật sư và bà quầy báo. Hiểu chưa? Tôi đã sắp rồi. Tôi nói là con sẽ ngủ ở giữa bà luật sư và bà quầy báo ngoại chi, để là con làm chiến sĩ hòa bình. Thấy không? Thì nó cũng vui vẻ. Nhưng mà mình chửi cho đã rồi, nếu mà nó là cái người thật, nó sẽ ở lại. Mà bỏ của chạy lấy người liền. Cái điều đó quý vị có thấy không? Nếu tôi là người thật, có hai điểm. Nếu nó là Phật tử thật, nói tôi nói nó như vậy, nó giận, nó bỏ nó về rồi. Rồi nó nói cái câu này, gọi dự tỉnh đi. Con có cúng dường đó, có tên con trong đó, con gửi xuống. Tôi nói cái chuyện đó tôi không có biết, tại tôi đâu có đóng tiền đâu, tôi biết. Nhưng mà nó càng nguy hiểm hơn nữa. Nếu mà quả thật cái hồ sơ, tôi sẽ hỏi dự tỉnh có cái thằng Nguyễn Đỗ Anh Quy này ngay cái địa chỉ đó. Tại vì mỗi một lần mà nó gửi check của dự tỉnh đều có vô hồ sơ, có photo cái check của nó. À, bây giờ tôi đã ghi cái số bằng lái nó rồi, địa chỉ nó rồi. Thì cái check của dự tỉnh đều có copy để mà khai thuế, đồng thời có cái thư 8 tháng. Để gì? Nếu quả thật như vậy, thằng này là tối thượng thừa nữa. Nó gửi gì để nó tạo niềm tin, để sau này nó đi vô đây đó, nó nói thầy rút ra. Nếu mà tôi là một cái ông thầy mà khôn ngoan thì tôi chết cho nó, tại tôi ông thầy đẻ ra một coi thì tôi hơi ngu. Cho nên nó sẽ đi 7 năm nữa mà lật ra hồ sơ đó, nó có cái tên này, nó donation mỗi tháng điều điều đó, thì nó cho mình thấy là cái thằng này nó ủng hộ cái hệ thống này. Nhưng mà nó đã có một cái tính toán rồi, để sau này nó sẽ ngồi trong những cái chức vụ rất là quan trọng trong này. Quý vị hiểu thầy nói không? Đây là một cái bài tính không phải là mới bung ra, mà một cái bài tính nó đã dàn ra kể từ khi thầy xuống núi. Là quý vị thấy vậy? Nếu mà quả thật tôi đang chờ quý vị thầy lên để đưa cái số này, chúng tôi có hồ sơ hết. Khi mà photo cái bột mà nó gửi bằng check này qua, tôi hỏi nó, và nó nói nó cũng nhận những cái giấy mà 8 tháng luôn, phải không? Như vậy quý vị thấy đây, nếu mà quả thật thì là quá là kinh khủng cái thằng này. Thằng này quá là kinh khủng luôn. Nó đi một cái, quý vị nghĩ nó đi nghĩa là một cái người mà nếu đến đây không không nói gì, mà một người dám gửi check, cái người gửi check cho một cái ngôi chùa mà gửi như vậy mà không bao giờ đến chùa là gửi để làm cái gì? Tụi con mà có gửi, tụi con phải là dữ lắm tụi con mới gửi. Ít nhau phải thấy, tụi con không thể nào mà cúng dường khi chưa thấy mặt thầy mà tụi con ở gần bên đó cả. Hả? Những cái điểm tôi highlight để cho quý vị thấy, đúng không quý vị? Quý vị mà muốn gửi tiền, quý vị cũng phải là kiếm thầy. Dù lần biết vậy mà cũng nào đưa cho thầy cái do thầy biết. Chúng không quý vị, thầy đưa là dự tỉnh. Và lần này nó, nếu mà nó con gửi chắc điều đặn con cúng cho chùa đó, thầy về thầy coi lại coi. Mà không bước đến. Mà cách đó chút xíu mà lại không. Mà lại gửi chắc để chờ nhận gửi đi xíu. Thì quý vị thấy ghê gớm cái tên này lắm. Ghê gớm cái tên này lắm. Tôi nói vậy để quý vị thấy. Quý vị thấy kinh khủng không? Hả? À. Nghĩa là quý vị thấy một cái mà, nhưng mà đó là những cái nếu mà tôi á, mà tôi không có nhìn những cái đó để mà tôi giật cái nó, thì quý vị nghĩ coi, nó vào đây rồi cái vài bữa nó cạo đầu, rồi chúng ta đang cần những người trẻ, rồi chúng ta sẽ như thế nào hả? Cho nên nó nhìn tôi nó hỏi tại sao thầy biết con. Nếu tôi nhìn nó, tôi nói tôi nhìn con là thầy biết rõ con có gì. Cái nó quay lại cái ông thầy. Ông thầy niệm nó nói, ủa thầy thấy có con ma nào theo nó. Trời, ông này đúng là thầy sẽ thì. Trời ơi, ông ngồi đó nghe tôi dẫn đó. Ủa sư phụ, ủa có con ma nào sau lưng nó. Tôi nói con ma Hồ Chí Minh đang theo sau lưng nó để mà tàn phá dân tộc Việt Nam. Quý vị thấy rõ không? Cái nó nói sao thầy biết con qua Mỹ lâu. Tôi nói nhìn cái đầu mày xối đó. Xối không còn miếng tóc đâu. Quý vị, người Việt Nam chúng ta đó, tấm không có xối đầu. Người ở Việt Nam ít có người xối đầu lắm, đúng rồi không? À, tại vì sao? Ở Việt Nam á, chúng ta tắm nước á, nó cũng không có nóng lắm, nhưng nó đã nóng rồi. Thành ra không có sử dụng nước nóng. Còn bị gì nước lạnh á, quý vị biết nhổ lông gà không? Quý vị nhổ nước lạnh được không? Không. Nhưng mà chúng ta phải bỏ nước nóng, ta chỗ nó sôi, thành cái dầu nước này chỉnh cho ấm nó sổ 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 riết. Tự nhiên chúng ta đang cột lông gà đó, cái nó lòi lòi. Thành ra tên nào ở càng lâu là cái đầu càng sôi. Hoài đó đệ tử thầy Thông Lai là không cần ở lâu cũng sôi. Đó là cái con mắt nhìn của thầy đó. Chính xác nó giật mình luôn. Thành ra nó vô tới nơi, cái nó ngồi nó nói nó ở đảo với ai quên rồi. Nó nói với ông, nó ở đảo ông nào, ông đi khu nào. Nó dụ ông này thấy mẹ nghe thơ quá. Ở đảo, ở cùng khu nào ông này nữa. Ông này mê quá, tưởng là đồng chí rồi, nghe ra là đồng lệnh. Cộng sản mà nó làm sao nó không biết được. Ở đảo có cái gì, hả? Làm sao không biết tại này, tại kia. Thành ra từ đó chúng ta thấy mình thằng này nó quá ghê gớm luôn. Nếu quả thật, nó dám nói thầy về nói, coi lại đi chúng con gửi chắc, cúng đồ để sành. Thì những cái đó là quá kinh khủng luôn. Tụi con cúng, gửi chắc cúng mà không đến chùa. Để rồi tới ngày giờ hôm nay là tới cái lúc cần phải. Mà nói vừa đến một cái là coi như toàn bộ nó lóc hết những cái bài. Đến trước không đến xong, đến ngày qua thì nói hai cái bài mà thì nói về những cái chuyện mà Việt Văn, Việt Cộng, Việt Kiều đó. Thầy nói chỉ có những cái Việt Khang là mới xứng đáng. Cái ý nghĩa thầy nói làm sao? Ở Việt Nam tôi nói là Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, ba cái thằng đó làm tiêu điều Việt Nam. Bây giờ tôi phân tích cho nghe nè. Việt Kiều chúng ta đó chỉ có một cái là qua đây rồi quên cội nguồn. Việt Kiều chúng ta đây có những cái ông mà qua đây đã từng ở tù, đã từng ở trong xương máu Việt Cộng ra đây. Những ông đã có vợ con bị chết trên Biển Đông, những ông đã bị tan nát rồi qua đây rồi quên hết, rồi về để mà áo ấm về làng, cái loại đó xứng đáng lên án cái gì? Lên án. Bởi tôi nói cái loại đó là cái loại không có xứng đáng. Cái loại thứ hai đó, Việt gian là những cái thằng mà giờ này vẫn còn tiếp tục làm những chuyện gian dối như nó là Việt gian đó. Việt gian đó có gì không? Là vào đây không phải là cái người Việt mà chân chánh, cái người Việt làm tình báo, làm cho một cái gì nó đạo đức, bất đạo đức kêu là Việt gian, là những chuyện mà gian ác kêu là Việt gian, những tên cộng sản mà qua đi nằm dùng kêu là Việt gian. À, Việt gian, Việt cộng. Còn Việt cộng là những thằng nó chính thức, nó ngồi ở Việt Nam, nó kêu là nó thư thiệt, đó là ai cũng biết nó. Còn đây là nó vô đây mà mình không có, nó không, nó mang cúng Việt cộng mà nó gian dối, nó không phải Việt cộng. Ba thứ hợp là tiêu điều Việt Nam, mà chỉ có Việt Khang mới là xứng đáng. Khi có cuộc nổi loạn, khi có cuộc nổi loạn tại Sài Gòn, Hà Nội nổi lên lật đổ, thì những người đó là ai? Đó là những cái giới trẻ, những giới trẻ từ ba mấy tuổi, lúc đó nó nhào nó giết một bộ nhà, em Việt Kiều, mày Việt Kiều bụp luôn, tại sao mày giờ này mày ăn chơi? Lúc đó nó nhào vô vũ trường, nó thấy vậy, em là cụ HO, đại quý em xin tha em, mày HO tại sao vô đây mày ăn chơi trong này hả? Mày có hồn, chụp luôn, một cái bụp. À, cái thằng kia nó dạ em là đảng viên cộng sản, em là gia đình cách mạng cho mày cắt cổ luôn. Rồi cái thằng kia hỏi mày Việt gì? Dạ con là Việt Khang, đúng rồi, Việt Khang, mày chúng tôi tao là những người trẻ. Những người trẻ đó sinh trưởng tại đây. Mình chỉ nhớ nha, Việt Giang cũng giết, Việt Cộng cũng giết, chỉ có Việt Khang là tha. Ý thầy nói câu đó là thầy ám chỉ có những người trẻ mà sống ở Việt Nam, đi du học tại Hoa Kỳ về, những người đã đứng lên mới xứng đáng để mà lãnh đạo đất nước, xứng đáng cứu dân tộc Việt Nam. Hiểu chưa quý vị? Từng câu nói của thầy đều có một cái message này. Hiểu chưa? Nếu mà quý vị nói tôi là đệ tử của Việt Khang là nó tha không? Thanh niên tha liền. Tôi là đệ tử Nguyễn Cao Kỳ này, chặt luôn. Hiểu chưa quý vị? Cho nên cái message thầy là Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, chỉ có Việt Khang mới được sống. Vì cái lớp Việt Khang mới đứng lên lật đổ. Thấy không? Còn Việt Kiều đó cũng sao mà kể cả ông Tư về có dám không, nó cũng dứt luôn. Cho nên ý thầy gửi một cái thông điệp như vậy, ý là nói từ bi làm sao. Đó là thầy nói tại trước khi mà chúng ta thực tập chiều nay, trưa nay sẽ có chương trình từ bi, thầy mới highlight. Tại nói cái này xong tụi nó ông thầy sao không từ bi với Việt Cộng, hiểu cái chữ đại từ bi chưa? Bây giờ thầy biết như vậy để sau này nguyên cái làng Di Đà sẽ rơi vào tay cộng sản, thành đó sau này nó tu nè, rồi nó lên nó ngồi đây nè, nó văn minh như vậy, nó đá thầy Tự Minh, rồi nó lấy cái hệ thống này, quý vị có sợ không? Rồi sau đó cái bàn tổ chúng ta sẽ thờ tên Hồ Tặc ở trong đó, quý vị có chịu không? Hả? Cho nên tôi từ bi là đại từ bi, là đại từ bi gì quý vị đó. Còn nếu mà tôi từ bi về cái thằng đó là tôi không có làm được. Để cho những người đi, để cho những sư quốc dân từ bi với cái thằng cộng sản đi. Còn là, nhưng mà thí dụ bây giờ tôi làm một cái bài tính, bây giờ thấy hồi tối này nó xôn xao trên mạng rồi đó, họ làm mà biết rồi. Bây giờ cái này là highlight thêm những cái rất là quan trọng để cho đồng bào đánh giá. Cái thằng này bây giờ quý vị cần quý vị thấy một cái điểm rõ ràng đó này. Thứ nhất, theo dõi thầy đã 7 năm nay, Thứ hai, nắm hết lý lịch tất cả gia đình. Thứ ba, đến đây quy y mà đến mặc cái quần xà lỏng. Thứ tư, vô đây hỏi tại sao không trả lời được. Thứ năm, nói là về cho má để mà qua má không đem lên. Thứ sáu, vô đây nói ở lại sắp xếp ngủ nghe này kia rồi thì lại nghe, kêu khi hỏi trả lời không được thì bỏ của chạy lấy người. Thứ bảy, nếu mà nó nói nó còn gửi tiền đó, mà nó là cái người thiệt á, tới giờ này thầy cũng cho nó một cái chen, nó là người thiệt bị quan á, thì nó phải sinh hoạt. Từ đây bắt đầu sau khi phá tu này xong, hàng tuần nó phải sinh hoạt ở tổ đình. Còn nếu mà một đi không trở lại, thì hỡi đồng bào nào mà đã coi được cái YouTube này, hỡi hàng triệu đồng bào coi cái thằng này, và quý vị biết tựa đề của những cái băng mà ngày hôm qua ngày hôm nay, xin hỏi anh là ai? Thôi buổi sáng nay tôi hay lai từ bi đó, phải không? Đại từ bi. Cô muốn nhận nó làm con nuôi hả? Quệ báo tính nhận nó làm con nuôi, phải không? Hồi tối rồi nó cũng mất cái chen ngủ kế Việt Giang rồi. Thằng đó mà vô ngủ với bà Quệ báo một đêm là coi như tan bà tan sát liền. Với cô Quang Thanh ở San Diego. Dạ.
Giờ đi lên sư âm tiên qua được 2 năm rồi.
Dạ.
Giờ trên đường về có coi cái điều của sư phụ. Mà con bị ngồi cũng sắc chó. Thì không có tiền, không có ngồi trên. Thành ra con nghe giống mà mấy ông ở cậu lãnh quá vậy.
Ồ, cậu lãnh.
Giờ thành ra
tức là cổ nói cổ đi trong cái chuyến đi hành hương của cô Văn Thanh ở San Diego đi về dạng Phật Thánh Thần. Dạ. Cô Văn Thanh cổ mới tổ chức đi cái xe 50 mấy chỗ ngồi mà bả gì mới ngồi phía sau nên á bả không có tiền mới ngồi phía sau, ai có tiền thì ngồi phía trước. Thì dạ, có cái băng video bỏ lên và coi một cái ông thầy giảng lúc đó là thấy thầy Thông Lai và bả nghe bả nói ông thầy nào giảng giống dân bán cá cộng lãnh rước rước rồi nói sao nữa.
Đó, giờ thành ra từ đó cái con mới đi theo. Mà con mới ở Việt Nam qua 2007 đó sư phụ.
Yeah.
Mà con đi chùa nhất là cái chùa đại cái gì Đức đó, ở San Diego. Rồi sau nó đi cái chùa Như Lai. Con thấy không được, không phải cái chỗ của con dựng cư.
Tại vì đó là mình là dân cộng lãnh mà phải thầy cộng lãnh chứ.
Dạ, dạ con xin tất cái sư phụ kỳ mà ở đó theo dõi rồi xin ra quy y với hỏi sư phụ mới mua cái làng ở Indio đó. Yeah. Là con nói với cái chú Thành đó thì chừng nào có cái phòng đó thì cho tôi một phòng với con cũng vô xin ghi tên là vì bác sĩ khám nói con có bệnh gì con mới vô bạch với sư phụ giờ mấy câu vô nào cũng biết nói không được sư phụ bận giờ cái chú nào trên này xuống nó ủa bà cần gì nói dạ muốn vô cần gặp thầy Thông Lai. Giờ cái ổng nói thôi để giờ chú đó nói thôi để vô bạch với sư phụ. Thì chú đó ra bạch với sư phụ cho con vô. Rồi sư phụ hỏi con đó ở Việt Nam qua ở luôn hay là về. Giờ con mới nói là con qua ở luôn. Đó giờ từ đó đó giờ con nghe nói có phòng cái chỗ đó mua cái chỗ cái hồ bơi đồ gì đó. Thì còn chưa có cái gì thành phẩm. Giờ sư phụ có chiếu một cái phim nữa. Đó giờ thành ra từ cái chỗ đó mà con thấy đây là một cái chỗ của con để dừng chân. Thành ra ở San Diego mà con chưa có đủ duyên. Thành ra cũng qua cũng có mấy trăm đâu có làm gì con còn phải đi giữ bé visit. Mà giữ cái giờ nó không có đúng cái lời của nó hứa. Nên con giữ có một tháng rồi thôi. Mình làm 70 mấy năm rồi giờ qua đây làm chi nữa thôi có bao nhiêu thì sống được rồi đủ rồi cần gì phải đi làm mà người ta lợi dụng tại vì con đi làm cho Mỹ từ 1966 tới 1975 là con thấy Mỹ là cái lòng tốt nhưng mà con cũng không có tin lòng tốt nữa con đi làm chỗ này 3 năm làm ở Depot Fireship ở kho 5 giờ tới 1968 nó lên Long Bình cái giờ cái con thấy cái chỗ video nó cũng tùm lum phức tạp, Mỹ đâu này kia nọ, mà con vừa đi làm vừa đi học.
Không không không, Huệ báo bây giờ cái chương trình này là nói cái đề tài là xin hỏi cái ông Việt Cộng là ai.
Dạ.
Thành ra con nói những cái nó lặp đề đó thì đúng
không,
đúng
rồi,
đó.
Từ,
không con kéo dài như vậy là dạ. Ý thầy muốn cái gì, tại cái này nó khác dạ. Cái đề tài thì bỏ lên nó không có đúng.
Dạ. Dạ. Dạ giờ còn không. Còn một cái điểm nữa. Cái cô Thành này tự nhiên ca ngợi con cũng không biết là cái vụ gì. Con cũng không có nói. Rồi con xin thưa với sư phụ, rồi thêm cái người đó lợi, tôi hỏi hồi sáng hồi mưa tối về tôi tưởng là ai, tôi hỏi cái chú đó về chưa, nói nó có xe đi về rồi. Tôi nói cô biết cái người đó được bao lâu không, nó mới biết đây đó. Nhưng mà cái người đó là người của mình, tôi nói là người của mình hay là cái gì đây. Giờ cổ cũng hồi hôm cũng cự nữ với con nữa, giờ thâu con cũng A Di Đà Phật, con
người của mình là phe ta đó hả?
Dạ rồi đó, con mới nói hồi con qua villa sư phụ thấy không, nói con là cái gì con cũng A Di Đà Phật ở trong tâm. Nhưng mà con có sư phụ nói để đưa bà lên về Cực Lạc sống, năm lên coi ở chảnh Nguyễn Tấn Dũng làm cái vụ gì đó, bà dẹp nó được không. Tôi nói A Di Đà Phật, sư phụ đừng có lo, nó mà gái cho nó hưởng phước báo nhiều là nó mau tiêu, chứ còn mình mà chữ nó chừng nào nó càng lâu chừng nấy. Thưa A Di Đà Phật, con có câu đó gì thôi.
Rồi tức là cảm ơn cái bà Huệ báo này, bà rất là từ bi. Tại vì bà cứ hiểu pháp thầy đó. Thí dụ giờ mình rủa cho Nguyễn Tấn Dũng, bây giờ nó mất chức thủ tướng rồi. Nguyễn Tấn Dũng á, hồi nó còn làm vợ làm ở đó là chúng ta nghĩa là mới có khổ một à, mà thế lên cái thằng khác bên Cộng Lú là chúng ta khổ 10. Thành ra mỗi một lần mà nó thay đổi đảng cộng sản á là bà thấy nó càng khổ hơn. Thà khổ của Nguyễn Tấn Dũng được rồi. Nếu mà bà muốn Nguyễn Tấn Dũng sống lâu là tại vì mỗi một lần á mà cái thằng nào mà đảng cộng sản nó xem được mày ác cỡ này, Nguyễn Tấn Dũng ơi mày phải giết dân thêm nữa. Nhưng mà Nguyễn Dũng nó thôi, tại vì tôi cũng là dân miền Nam, tôi cũng còn đó là có con gái tôi ở Hoa Kỳ cũng là rể của HO, thành ra tôi làm vừa tôi cũng nghĩ trong suy gia tôi chứ bây giờ Nguyễn Tấn Dũng mà nó ác quá làm sao được. Thành ra Nguyễn Tấn Dũng nó bây giờ nó lấy cái Rinca rồi, nhưng mà tôi hỏi Nguyễn Tấn Dũng có giống vào Mỹ không, cái mặt nó ai không biết. Nguyễn Tấn Dũng nó có được Rinca rồi mà nó cũng sẽ không thể nào mà đi xuống Bô Sa mà ngồi ăn phở được hay là ngồi ăn như Obama được. Mà Nguyễn Tấn Dũng nó đi ăn là phải lấy cái quần đàn bà mà đội lên cái đầu á, chừa hai con mắt đó. Tôi bảo đảm nếu tôi là Nguyễn Tấn Dũng tôi dám ngồi ăn đó không, trừ khi lấy cái quần đàn bà, cái quần đáy nem á, móc hai cái lỗ ngồi ăn. Thế nó có ngon lành như Obama mà ngồi ăn bún chả Hà Nội đâu, hiểu chưa? Nguyễn Obama đi qua Hà Nội ngồi ăn là dân Hà Nội vỗ tay ha, mà Nguyễn Tấn Dũng qua đây mà có riêng kha có gì đó mà ngồi ăn, cái gì nghĩ nó dám ngồi ăn không, nó dám ăn. Thành ra đức, cho nên khi mà nó thấy đảng cộng sản mà nó thấy Nguyễn Tấn Dũng á không ác được nữa, và Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu mua nhà mua cửa bên đây rồi à, mà giờ một đứa con trai Nguyễn Tấn Dũng lại là kết gia xui gia với một cái ông HO nữa, là hồi đó có con gái làm xui, bây giờ con trai cũng làm xui nữa. Thành ra nó thấy không xài thằng này được rồi, thằng này nó quá hiền, thằng này nó mới bán đảo Hoàng Sa Trường Sa, thằng này nó mới là coi như sức cản con trai con gái, thằng này nó mới là coi như là nó mới vô vét của đồng bào, nghĩa là thằng này nó mới nghĩa là ác mà cũng chưa đủ ác, thành ra là nó sẽ đưa những thằng ác hơn nữa. Thành ra cái bà Huệ báo này rất là hay, con người này đại từ bi là muốn quyết định Nguyễn Tấn Dũng ở lại, không muốn thằng khác lên. À, đó. Mà tôi nói trước cho nó, Nguyễn Tấn Dũng nó có Rinca hay là Red Kha cái gì cũng không có thể nào mà ngồi tự nhiên ở hải ngoại này. Quý vị đồng ý không quý vị? À, đúng không? Xin hỏi anh là ai? À, cái đề tài này sẽ tiếp nối cái đề tài ngày hôm qua, tức là ở kỳ phát thanh này chúng ta có ba cuốn băng mà chúng ta nói là người Việt Nam ơi, 90 triệu đồng bào ơi, 3 triệu đảng viên nó có ác nó cũng không giết hết dân tộc. Mà người Việt Nam Cộng Hòa chúng ta mấy triệu Việt Kiều tốt cũng không giúp được dân tộc. Chỉ có những người như Việt Khang, những thanh niên trẻ còn có trái tim. Những thanh niên trẻ không bị Việt Cộng đầu độc bởi vũ trường. Những thanh niên trẻ không bị Việt Cộng đầu tục và xúc lắc. Những thanh niên trẻ vẫn có cái nhìn, có dòng máu Việt Nam. Vẫn không thể nào mà coi như nhìn tổ quốc lâm nguy mà không đứng lên. Người Việt Nam lúc nào cũng có những anh hùng. Chứ không phải ai cũng là trở thành là trâu bò như cái đám đảng cộng sản hết. Hiểu chưa quý vị? Đây là cái bài pháp từ bi nè. Cái này mới là đại từ bi nè. Tại vì tôi nói như vậy, cái thằng hồi tối đó, thằng Hợp Dùng vô đây nó cũng thức tỉnh. Và những tên công an mà đứng đường đó, nó cũng có vợ có con. Những tên công an đó nó cũng nói tiếng Việt Nam, nó cũng ăn gạo ở đồng bằng sông Cửu Long. Những tên đảng viên cộng sản giờ này đã hút máu đồng bào, nó cũng được hưởng những cái gì mà sư đoàn Sao Vàng đã nằm xuống để cho nó được giờ đây được hút máu đồng bào. Nếu không có sư đoàn Sao Vàng đánh ở năm 79 thì giờ này làm gì có Nguyễn Tấn Dũng, làm gì có Trọng Phú để mà hút máu đồng bào. Cho nên chúng ta tri ân 3-4 ngàn thân nhân của những người lính của sư đoàn Sao Vàng. Những người lính đó có cái lầm lẫn là vào Nam đi giải phóng, nhưng mà giải phóng cái gì? Sau khi họ thấy vào Sài Gòn, họ đi ngơ ngáo ngáo giữa một thành phố và họ biết họ bị lừa rồi, nhưng mà họ có cái công mà chúng ta phải chấp nhận. Cái tội có, nhưng mà cái công là đánh Trung Quốc. Cho nên tôi xin nói một lần nữa, xin hỏi các đồng chí của cộng sản sư đoàn Sao Vàng, các anh sẽ không bị cô đơn, các anh sẽ không bị quên lãng, các anh sẽ không được truy điệu ở tại Hà Nội, các anh sẽ được không được truy điệu tại Sài Gòn, vì những chỗ đó các anh sẽ không được truy điệu tại cái biên giới của Bắc Việt, biên giới Ải Nông Quan, nhưng mà các anh sẽ được truy điệu ở tại Youth Center này trong mùa lễ tháng 7 này, để ít ra các anh biết rằng mình hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Những đảng viên không biết ơn đến, nhưng có ông thầy Thông Lai Quốc Gia vẫn dành cho mình một câu nói. Một câu nói là tôi vẫn nợ anh một cái xương máu gì đó, vì anh đã giữ vững các tỉnh biên giới cho tới những ngày tháng. Ít ra các anh cũng nói lên được các anh là con cháu của Quang Trung, các anh là con cháu của Lý Thường Kiệt. Cho nên hy vọng rằng những người trẻ sẽ biết noi gương, sẽ biết cảm ơn những người chiến sĩ của cộng sản đã hy sinh trong cuộc bảo vệ giành toàn lãnh thổ. Và bây giờ đế quốc Mỹ vào xâm chiếm Việt Nam, tôi hỏi những người cộng sản, đế quốc Mỹ lấy cái gì của Việt Nam? Đế quốc Mỹ vào xâm chiếm, đế quốc Mỹ gian ác quá, xây một cái xa lộ Sài Gòn Biên Hòa để giờ này để cho mấy anh hưởng. Mấy đế quốc Mỹ xây những cái cầu xa lộ, đế quốc Mỹ để lại một cái Hồng Ngọc Diễn Đông, đế quốc Mỹ để lại tất cả những cái gì văn hóa. Đế quốc Mỹ qua Âu Châu đánh để rồi xin chiếm ai, đánh bảo vệ cho cả Âu Châu khỏi bàn tay của phát xít Đức Quốc xã. Và đế quốc Mỹ chỉ chiếm một cái công viên nghĩa trang để cho mấy trăm ngàn lính Hoa Kỳ nằm xuống ở tại bên Paris, và đế quốc Mỹ qua bên Nam Hàn để mà chiếm ai. Giờ này đế quốc Mỹ vẫn còn ở đó để bảo vệ cho dân Nam Hàn khỏi phải bị coi như là Bắc Hàn thuộc tỉnh. Cho nên quý vị thấy rõ, quý vị làm ơn chỉ cho tôi, đế quốc Mỹ Hoa Kỳ có chiếm ai một miếng đất nào không quý vị? Cho nên bằng chứng đó, các người cộng sản đã thấy rõ ràng vì lý do đó đế quốc Mỹ nó gian ác quá. Cho nên giờ này con cháu của đảng viên cộng sản, từ học mẫu giáo cho tới học đại học, đều ghét lại nhau để xin visa qua này Hoa Kỳ. Đó là câu trả lời. Hỡi những người trẻ có dòng máu Việt Khang, xin hỏi các anh là ai? Bây giờ này còn ngồi chần chờ gì nữa? Hỡi những người trẻ có dòng máu của Việt Khang. Chấm dứt bài pháp thoại hôm nay. Nguyện đem công đức này hồi hướng về cho dân tộc Việt Nam. Nếu cái bài pháp này nó làm thức tỉnh đi lương tâm của những người Việt anh hùng, nó làm thức tỉnh cho bao nhiêu thanh niên đang ngồi ở trong các phòng trà quán nhậu, nó làm thức tỉnh cho những người Việt đã quên đi mình đã từng ở trong các trại tù cải tạo, nó làm thức tỉnh cho những thiền nhân đã chết đi sống lại trên biển cả, nó làm thức tỉnh cho những người đã có vợ con bị hải tặc giết trên Biển Đông, những người công an, những người cán bộ, các anh. Và nó làm thức tỉnh 3.700 đồng bào mà có thân nhân đã chết trong cuộc bảo vệ biên giới năm 1979. Và nó sẽ làm thức tỉnh những Việt Khang chưa có ra mặt. Các anh phải làm một cái gì để cho thể hiện một mình là con dòng, con cháu của dân tộc, con rồng cháu tiên. Tôi hồi hướng công đức này, hy vọng rằng tôi không muốn quý vị mà có lật đổ. Quý vị đừng có chặt đầu công an. Những người công an đó cũng có vợ có con, Những người công an đó cũng nổi tiếng Việt Nam. Những người công an đó xuất ra cũng là máu da vàng. Những người công an đó họ có gì đi nữa là họ bị cộng sản đầu độc. Chứ không có gì. Cho nên tôi yêu cầu mấy anh có nổi lên đi nữa thì hãy từ bi tha thứ cho những tên công an đã từng đánh VA, đã từng đánh dân quan, đã từng cướp nhà cướp cửa, đã từng coi như cướp đi tài sản của anh, cho thấy rằng mấy anh là dòng máu Việt Khang, mấy anh khác ở dòng máu của những tên cộng sản. Và quý anh hãy tha thứ đi, vì Việt Nam không đòi xương máu. Việt Nam kêu gọi thương nhau. Bài pháp này, thầy Thông Lai hãy kêu gọi những người trẻ Việt Nam hãy đứng lên và thương yêu dân tộc Việt Nam. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cho nên cái cuối cùng thầy Thông Lai không bao giờ mà xúi những cái người có dòng máu Việt Khang mà giết đi những anh cán bộ cộng sản, mà cuối cùng hãy nương theo quốc gia Hoa Kỳ. Các anh đã biết tổ chức cái ngày quốc khánh của Hoa Kỳ ở tại Việt Nam. Các anh đã thấy Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến, cái quân đội chiến thắng và quân đội bại trận của Hoa Kỳ đối xử như thế nào. Thì hy vọng những người trẻ Việt Nam hãy đối xử trong tình người, vì nước Việt Nam chúng ta đã khổ rồi. Cho nên cuối cùng thầy Thông Lai làm dữ lắm, nhưng mà chịu kích động quý vị hãy làm cái gì trước khi quá trễ. Và thầy Thông Lai không kêu gọi quý vị giết những anh công an, giết những anh bộ đội, giết những cái người mà làm ở thế vụ, làm hải quan, mà hãy cho họ một con đường trở về với trái tim của dân tộc. Đó mới gọi là đại từ bi. Chứ còn nếu mà sáng nay thì chúng ta ngồi nói hải quan tưởng từ bi, thích vào là thâm tiệm rặn, thở ra là miệng miệng cười. Thầy Thông Lai phải cái loại đó. Bữa nay có phải là đại từ bi không quý vị? Cuối cùng kêu gọi những người có cái dòng máu Việt Khang hãy tha thứ cho những người lầm đường giữa dân tộc, để rồi nước Việt Nam sẽ vươn lên như những ngày nào mà đã 4.000 năm qua chúng ta hãnh diện. Và cái đề tài của này cũng nằm trong cái đề tài xin hỏi anh là ai, cũng gửi cho những người mà có một dòng máu Việt Khang. Mình người Việt Nam không giết người Việt Nam. Và cái tên nằm dùng hồi qua, xin hỏi anh là ai, thì để cho cộng đồng thế giới, cộng đồng mạng trả lời. Thầy Thông Lai tới giờ này, thầy Thông Lai chỉ lên án cộng sản, chứ không lên án một người Phật tử đến để quy y. Nếu anh quả thật anh là một người Phật tử chân chánh và anh đến để quy y, thì anh sẽ trở lại sinh hoạt với chùa. Còn nếu anh là một tên gì đó thì anh sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa. Rồi.